Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược. Phần 1. Thượng cổ thời đại. Chương 1. Họ Hồng Bàng. 2879 đến 258 trước Tây lịch. Chương này gồm 3 mục. 1. Họ Hồng Bàng. 2. Nước Văn Lang. 3. Chuyện cổ tích về đời Hồng Bàng. Phù Đồng Thiên Vương. Sơn Tinh Thủy Tinh. 1. Họ Hồng Bàng. Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ, gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ, Hồ Nam, phía Nam giáp nước Hồ Tôn Chiêm Thành, phía Tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên, phía Đông giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất 2879 trước Tây lịch và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được 100 người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được, nay được trăm con thì nhà người đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam Hải." Gốc tích chuyện này có lẽ là từ Lạc Long Quân về sau, nước Xích Quỷ chia ra những nước gọi là Bách Việt. Bởi vậy ngày nay đất Hồ Quảng tỉnh Hồ Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây còn xưng là đất Bách Việt. Đấy cũng là một điều nói phỏng, chứ không có lấy gì làm đích xác được. 2. Nước Văn Lang. Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Cứ theo sử cũ thì nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ. 1. Văn Lang, Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. 2. Châu Diên, Sơn Tây. 3. Phúc Lộc, Sơn Tây. 4. Tân Hưng, Hưng Hóa, Tiên Quang. 5. Vũ Định, Thái Nguyên, Cao Bằng. 6. Vũ Ninh, Bắc Ninh. 7. Lục Hải, Lạng Sơn. 8. Ninh Hải, Quảng Yên. 9. Dương Tuyền, Hải Dương. 10. Giao Chỉ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. 11. Cửu Chân, Thanh Hóa. 12. Hoài Hoan, Nghệ An. 13. Cửu Đức, Hà Tĩnh. 14. Việt Thường, Quảng Bình, Quảng Trị. 15. Bình Văn. Đóng ngoặc đơn chấm. Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên, đặt tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mị Nương, các quan nhỏ gọi là Bồ Chính. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là Phụ Đảo. Về đời bấy giờ, Sử Tàu có chép rằng năm Tân Mão, 1109 trước Tây Lịch, đời vua Thành Vương nhà Chu, có nước Việt Thường. Ở phía Nam sứ Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch chỉ sang cống, nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng, và ông Chu Công Đán lại chế ra xe chỉ Nam để đem sứ Việt Thường về nước. Vậy đất Việt Thường và đất Giao Chỉ có phải là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ không? Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm Quý Mão, 158 trước Tây Lịch thì bị nhà Thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời vua Hùng Vương thứ 18. Cả thảy 20 ông vua, mà tính từ năm Nhâm Tuất 2879 đến năm Quý Mão 258 trước Tây Lịch thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm, dẫu là người đời thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện đời Hồng Bàng không chắc là chuyện xác thực. 3. Chuyện cổ tích về đời Hồng Bàng. Sử chép rằng đời Hùng Vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề trải lưới, cứ hay bị giống thuồng luồng làm hại, vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Sử lại chép rằng thuyền của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt, cũng có ý để cho các thứ thủy quái ở sông ở bể không quấy nhiễu đến. Trong đời Hùng Vương lại có hai chuyện mà ngày nay người ta thường hay nói đến, là chuyện Phù Đồng Thiên Vương và chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. 4. Chuyện Phù Đồng Thiên Vương. Đời vua Hùng Vương thứ 6 có đám giặc gọi là giặc Ân, hung mạnh lắm, không ai đánh nổi. Vua mới sai sứ đi giao trong nước để tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. Bấy giờ ở làng Phù Đổng, bộ Võ Ninh, nay là huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua. Sứ giả về tâu vua, vua lấy làm lạ, cho đòi vào chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc cho một con ngựa và cái roi bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự nhiên người cao lớn lên một trượng, rồi nhảy lên ngựa cầm roi đi đánh giặc. Phá được giặc Ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn thì biến đi mất. Vua nhớ ơn, chuyển lập đền thờ ở làng Phù Đồng, về sau phong là Phù Đồng Thiên Vương. Chuyện này là chuyện tục truyền như vậy, chứ không có lẽ tin làm sự thực được. Họa trang đời bấy giờ có người tướng giỏi, đánh được giặc, về sau người ta nhớ ơn làm đền thờ thì hợp lẽ hơn. Hiện bây giờ có đền thờ ở làng Gióng tức làng Phù Đồng. Năm nào đến mồng 8 tháng 4 cũng có hội vui lắm, tục gọi là Đức Thánh Gióng. 5. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Tục truyền rằng vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái tên là Mị Nương, nhan sắc tuyệt trần. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ. Hùng Vương hẹn rằng ngày hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho người ấy. Ngày hôm sau Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương đem về núi Tản Viên tức là núi Ba Vì ở tỉnh Sơn Tây. Thủy Tinh đến sau, thấy Sơn Tinh lấy mất Mị Nương, tức giận vô cùng, mới làm ra mưa to gió lớn, rồi dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh ở trên núi không việc gì. Hễ nước lên cao bao nhiêu, thì Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Sơn Tinh lại dùng sấm sét đánh xuống, Thủy Tinh phải rút nước chạy về. Từ đó Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau, mỗi năm đánh nhau một lần, dân gian thật là cực khổ. Chuyện này là nhân vì ở Bắc Việt năm nào đến tháng 6, tháng 7 cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào trong đồng áng, ngập mất cả ruộng đất. Người ta không hiểu là tại lẽ gì, mới tưởng tượng mà đặt ra câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau vậy. Tóm lại mà xét, nước ta khởi đầu có quốc sử từ cuối thập tam thế kỷ. Đến đời vua Thánh Tông nhà Trần, mới có quan Hàn Lâm học sĩ là Lê Văn Hưu, soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký, chép từ Triệu Võ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. 250 năm về sau lại có ông Ngô Sĩ Liên, làm quan lễ bộ Tả Thị Lang đời vua Thánh Tông nhà Lê, soạn lại bộ Đại Việt Sử Ký. Chép từ họ Hồng Bàng đến vua Lê Thái Tổ. Nghĩa là từ ông Ngô Sĩ Liên, ở về thập ngũ thế kỷ trở đi, thì sử ta mới chép chuyện về đời thượng cổ. Xem thế thì đủ biết những chuyện về đời ấy khó lòng mà đích xác được. Chẳng qua nhà làm sử cũng nhặt nhạnh những chuyện hoang đường tục truyền lại, cho nên những chuyện ấy toàn là chuyện có thần tiên quỷ quái, trái với lẽ tự nhiên cả. Nhưng ta phải hiểu rằng nước nào cũng vậy, lúc ban đầu mờ mịt, ai cũng muốn tìm cái gốc tích của mình ở chỗ thần tiên để cho vẻ vang cái chủng loại của mình. Chắc cũng bởi lẽ ấy mà sử ta chép rằng họ Hồng Bàng là con tiên cháu rồng, v.v. Nay ta theo sử cũ mà chép mọi chuyện, người xem sử nên phân biệt chuyện nào là chuyện thực, chuyện nào là chuyện đặt ra, thì sự học mới có lợi vậy. Hết chương 1 phần 1. Chú thích. Bà có sách chép là Âu Cơ đẻ ra 100 cái trứng nở ra 100 con. Đóng ngoặc móc chấm. 4. Bây giờ còn có nơi gọi chánh tổng là Bồ Đình, chắc là bởi Bồ Chính mà ra. Đóng ngoặc móc chấm. 5. Sử chép rằng người Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ. Đóng ngoặc móc chấm. 6. Có người chép chuyện này nói rằng giặc Ân là quân của nhà Ân bên tàu sang đánh nước ta. Nói như thế thật là một điều lầm. Về đời nhà Ân nước tàu chỉ ở vào mạn sông Hoàng Hà là đất tỉnh Hà Nam, Trực Lệ, Sơn Tây và Thiểm Tây bây giờ mà thôi. Còn những đất ở bên này sông Trường Giang là man di hết cả. từ Trường Giang sang đến Bắc Việt ta xa cách bao nhiêu đường đất. Dẫu lúc ấy ở bên ta có họ Hồng Bàng làm vua nữa, thì chắc cũng chưa có kỳ cương gì, có lẽ cũng giống như một người làm quan lang trên Mường mà thôi, như thế thì đã có giao thiệp gì với nhà Ân mà đánh nhau. Vả lại, Sử Tầu cũng không có chỗ nào chép đến chuyện ấy. Vậy thì lẽ gì mà nói rằng Giặc Ân là người nhà Ân bên Tàu? Đóng ngoặc móc chấm.